kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé ạ, à, năm 2020 là năm Canh Tý, năm con chuột. Những chú chuột nhanh nhẹn đôi lúc cũng làm cho chúng ta không hài lòng vì sở thích gặm nhấm của chúng. Câu chuyện vui kể về chuột nhất và bút chì sau đây vừa mang lại tiếng cười, vừa giúp các bé biết thêm loài vật nào làm cho chuột ta sợ nhất. Câu chuyện có nhiều chi tiết hóm hình, vui tươi khiến các bé cười khúc khích trong quá trình nghe chuyện.
Trên bàn học của Vova có một chiếc bút chì. Một hôm trong lúc ngủ, một con chuột nhắt lẻn đến, bò lên trên bàn. Trông thấy chiếc bút chì, tức thì chuột nhắt ngoạm lấy nó, lồi tuột về hàng. "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra." Bút chì nói. "Anh cần đến tôi để làm gì? Tôi bằng gỗ mà, chả gặm được tôi đâu." Chuột nhắt nói. "Tao sẽ gặm. Răng của tao á, lắm, nên lúc nào tao cũng phải gặm một cái gì đó, hiểu không?" Chuột nhắt cắn bút chì một cái rõ đau. Ôi, để tôi vẽ lần cuối cùng, rồi bác muốn làm gì tôi thì làm."
Thôi được, thế thì vẽ ngay đi."
Chuột nhắt đồng ý. "Đằng nào thì tao cũng sẽ cắn nát mày ra mà." Bút chì thở dài một cái, rồi bắt đầu vẽ một chiếc vòng tròn.
"Phô mát à?"
Chuột nhắt hỏi. "Có thể như vậy đấy." Bút chì đáp lấp lửng, rồi vẽ thêm 3 vòng tròn nhỏ.
"Đó là những lỗ thủng trên miếng phô mát đúng không?"
Chuột nhắt lại hỏi.
"Đúng."
Bút chì đáp, rồi vẽ thêm một chiếc vòng tròn khá to.
"Đó là quả táo chứ gì?"
Chuột nhắt kêu lên như vậy.
"Cũng có thể."
Bút chì lại đáp, và vẽ thêm mấy chiếc hình bầu dục nhỏ.
Ta biết rồi. Đó là chiếc dồi nhân thịt."
Chuột nhát đáp.
"Nhưng á, mày phải vẽ nhanh lên. Tao sốt ruột lắm rồi đấy." "Bác đợi cho một chút."
Bút chì năn nỉ. Trong lúc bút chì còn đang hí hoáy vẽ, chuột nhát đã vội vàng nhận xét.
"Trông giống như con mẹ...
Mà thôi, mày đừng vẽ nữa." Nhưng bút chì đã kịp vẽ xong những sợi ria lớn.
Ôi, đó đúng là con mèo rồi.
Chuột nhắt hoảng hốt kêu lên. Cứu tôi với. Rồi chuồn hẳn về hang. Từ đó, chuột nhắt không bao giờ dám thò đầu ra khỏi hang nữa.
Vova vẫn còn chiếc bút chì đó.
Chỉ có điều là nó đã bị ngắn đi một chút rồi.
Chúng mình vừa nghe chuyện Chuột nhắt và bút chì qua giọng kể của chị Bích Nhung. Chuột nhắt những tưởng sẽ dễ dàng bắt nạt được bút chì, nào ngờ lại bị bút chì dạy cho một bài học nhớ đời. Đó là bút chì đã vẽ ra một chú mèo to béo đến nỗi làm chuột nhắt tưởng thật liền hốt hoảng chạy biến vào trong hang, không dám thò đầu ra gặm nhấm bút chì nữa. Vừa rồi là câu chuyện kể về chuột nhắt gan thỏ. Còn câu chuyện kể về đôi cánh của ngựa trắng thì như thế nào? Tại sao loài ngựa lại có cánh nhỉ? Các bé nghe câu chuyện sau đây sẽ rõ.
Ngày xưa, khi chưa về ở với người, ngựa họp đàn ở gần rừng. Trên những bãi cỏ xanh rờn, các chú ngựa non tha hồ chạy nhảy, ngày này qua ngày khác. Có một chú ngựa trắng, trắng nõn trắng nà, như một đám mây bồng bềnh trên nền trời thắm xanh, như bọt trắng xóa của thác cao xối nước xuống chân núi. tất nhiên là mẹ chú ta yêu chú nhất, và ngựa mẹ cứ lo con bị lạc đàn. Vì ở những góc rừng rậm rạp, thiếu gì hổ sói và bọn ác thú nhất định không chê thịt ngựa non. Một hôm, ngựa mẹ nói với ngựa con. Con phải ở cạnh mẹ đấy, con không được rời xa vó mẹ. Nhớ rằng hãy hí to lên khi mẹ gọi nhá. Ngựa mẹ gọi con suốt ngày và chốc chốc lại gọi con cho ngựa non tập hí. Tiếng ngựa non hí thật đáng yêu. Mỗi lúc chú, thưa mẹ, con đây, là chú lại gách cái mũi lên, mắt không chớp và nhếch môi lên hí một thôi dài. Ngựa mẹ sung sướng lắm, nên thích dạy con hí hơn là luyện cho vó con phi dẻo dai hoặc đá hậu thật mạnh mẽ. Ngựa trắng của mẹ ơi! Ngựa non hí một hơi dài và chạy lại gần mẹ. Thấy mẹ con ngựa trắng quẩn quanh gọi dạ bảo vâng suốt ngày như thế, Đại Bàng bật cười. Đó là một chú chim non nhưng sải cánh đã vững vàng. Mỗi lúc chú liệng vòng, cánh không động, khẽ nghiêng bên nào là trao bên ấy, trông cứ loang loáng trên bãi cỏ. Ngựa trắng mê quá, cứ ước ao làm sao bay được như Đại Bàng. Này anh, làm thế nào mà anh bay được thế? Đại Bàng núi vốn rất ít nói. Chú liếc nhìn, mắt sắc như ánh chớp. Chú khẽ hé mỏ, quắm nhọn, giọng đành và khô.
Từ cao, lao xuống, xòe cánh ra mà lượn. Từ thấp, vút lên, vỗ cánh, vỗ cánh.
Nhưng tôi không có cánh.
Phải đi tìm, cứ ở cạnh mẹ, biết bao giờ mới có cánh.
Nhưng tìm ở đâu?
Khỏi khu rừng này.
Đại Bàng chỉ ra xa.
Mẹ mình ấy chẳng cho đi xa như thế đâu. Mình đi gần thôi nhá.
Và ngựa trắng lén mẹ ra đi. Hình như nó nghe thấy tiếng mẹ gọi. Ngựa trắng định trả lời. Nhưng thế thì mẹ biết. Ngựa trắng ngậm miệng chạy nhanh hơn. Thoáng đã xa lắm. Chao, chưa thấy đôi cánh nào cả. Nhưng gặp bao nhiêu cảnh lạ rồi đây. Chỉ phiền là mỗi lúc trời bớt sáng và thấp thoáng đâu đây đã lấp lánh những đốm sao. Ngựa trắng hí một hồi dài và nó gọi mẹ. Bỗng có tiếng hú giống lên đáp lại. Các bé biết không? Đó chính là tiếng hú của sói xám sừng sững ngáng đường đấy. Sói xám liền nói.
Ha ha, trông mày ngon quá nhỉ?
Ôi! Ông sói! Ôi! Mẹ ơi!
Sói cười nức lên.
lại đây nào! Kêu gì nữa? Mẹ mày à? Mẹ mày tao xé xác rồi!
Ngựa trắng nghe thấy thế, bùn rùn cả người. Và sói xám nhảy chồm đến. Sói xám giống to lên. Một cái gì giáng từ trên cao xuống giữa trán sói, làm nó hốt hoảng, cúp đuôi trốn mất. Lúc này ngựa trắng mở mắt ra, nó thấy loang loáng Đại Bàng núi sải cánh từ mặt đất vút lên.
Ôi, Đại Bàng ơi, Đại Bàng ơi, cứu em với, cứu em với.
Anh cứu rồi đây, nếu không em chẳng còn kêu được như vậy nữa đâu.
Đúng thế đấy các bé ạ. Lúc sói xám vồ ngựa trắng thì Đại Bàng đã từ trên cao lao bổ một nhát xuống như trời giáng, đúng giữa trán sói. Đại Bàng núi vỗ nhẹ cánh lên lưng ngựa và dỗ dành. Thôi, em đừng khóc. Nào, về với mẹ nhá.
Không, nhưng em không nhớ đường đâu.
Có anh đây rồi, anh sẽ dẫn đường.
Nhưng anh bay ở bên trên mà em thì không có cánh ạ.
Đại Bàng núi chỉ vào bốn chân ngựa.
Đấy, cánh của cậu đấy chứ đâu. Hãy phi nước đại, cậu sẽ bay như mình. Có phần còn hơn nữa ấy chứ. Thật đấy.
Thế nhưng em sợ lại gặp sói lắm.
Thì cho nó một cú song phi, Sợ gì?
Song phi ạ? Là gì cơ ạ?
Là co vó lại, giáng mạnh vào trán, làm cho nó một răng cũng không còn. Nào, nhớ chứ, cậu chạy lên, tớ sẽ bày sát ở trên, chỉ đường cho cậu. Nào!
Nói rồi, đại bàng núi sải cánh, ngựa chồm lên lao mạnh.
Đấy, hay lắm, đúng như vậy đấy.
Đại bàng núi động viên. Lần này, ngựa cất tiếng hí, không phải là tiếng gọi mẹ nũng nịu. Ngựa trắng hí và thấy bốn chân mình thật sự bay như đại bàng. Tiếng hí vang xa, mạnh mẽ đến nỗi sói nghe thấy cũng phải lùi vào hang.
Các bé vừa nghe chuyện đồng thoại Đôi cánh của ngựa trắng của nhà văn Thi Ngọc qua giọng kể của nghệ sĩ Mai Phương. Thì ra đôi cánh của ngựa trắng chính là bốn chân, hay còn gọi là bốn vó các bé ạ. Nhờ có đôi chân khỏe, chạy như bay mà ngựa trắng đã thoát khỏi nanh vuốt của sói xám. Các bé yêu quý, đã đến giờ chúng mình đi ngủ rồi. Bài thơ Mèo con đi học của nhà thơ Phan Thị Vàng Anh sẽ đưa các bé vào giấc ngủ say nồng. Chúc các bé ngủ ngoan.
Trang mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một cái bút chì và mang một màu bánh mì con à, con à, 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 à.